This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe gia đình cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Từ phòng ghi âm, Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Huyền Mỹ Đinh.
Chào Minh Nhung, xin chào quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, thì thường á thì Nhung thấy ở trong này là ghi là không có dấu rồi cái vị trí nó cũng lộn xộn, nhưng nó gọi đúng tên bác sĩ không ạ?
Bác sĩ Đinh Mỹ Huyền.
Dạ vâng, Đinh Mỹ Huyền.
Không có dấu Huyền.
Dạ vâng, bác sĩ Đinh Mỹ Huyền là cựu bác sĩ.
Không có Huyền nha, không có dấu Huyền.
Đinh Mỹ Huyền, đúng không ạ?
Ok. Dạ,
là cựu bác sĩ của Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center. Bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern, địa chỉ phòng mạch là 1115 East Piney Parkway ở số 135 Arlington. Và số điện thoại phòng mạch bác sĩ là 817-460-2580 với sự cộng tác của bác sĩ Yến Phan và y sĩ Quỳnh Lê Nguyễn, chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, pap smear, ngừa thai, điều trị bệnh nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Một lần nữa, số điện thoại phòng mạch bác sĩ 817-460-2580. Và trong chương trình ngày hôm nay thì số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình, của bản thân mình và của người thân. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe gia đình cùng với bác sĩ Dana. Dana Mỹ Huyền. Mỹ Huyền. Nhung cứ bị lộn cái tên hoài. Và thưa bác sĩ, thì thường á Nhung thấy là một số người mà sau khi bị tai biến mạch máu não, sau khi được điều trị lành lặn trở về nhà rồi, một thời gian sau đó lại bị tái lại nữa. Thì trong những trường hợp này mình có cái phương cách nào để phòng ngừa hay không ạ?
Đó là cái đề tài mà tôi muốn nói hôm nay. Vì phần lớn đó, có khoảng một năm đó, mình ở nước Mỹ này có khoảng 800.000 trường hợp bị tai biến mạch máu não, mà hết 25, tức là 1/4 trường hợp đó, là bị tai biến tái phát, tức là những người đã bị một hoặc là hai lần bị tai biến rồi bây giờ bị lại. Thì cái vấn đề rất là căn bản và cần thiết đó, là khi mà mình đã bị tai biến rồi thì mình phải giúp cho bệnh nhân hiểu ra được cái bệnh của người ta và cách để mà phòng ngừa cái sự tái phát. Vì một khi mà tái phát đó thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ tăng lên rất là cao. Thì cách đây hình như năm ngoái chẳng hạn, tôi có nói về chẩn đoán cái bệnh tai biến mạch máu não đó. Thì cái bệnh tai biến mạch máu não đó nó có ba thứ. Thứ nhất là cái tai biến đó mà do tắc mạch. Rồi thứ hai đó là tai biến là do xuất huyết não. Và thứ ba là xuất huyết dưới màng nhện. Thì cái vấn đề ở trong cộng đồng của mình cần nhớ đó chỉ có ngắn gọn là ba cái triệu chứng. Nếu mà mình thấy mặt của mình nó bị liệt một bên, cái mép nó sệ xuống, cái mí mắt nó cụp xuống, một tay bị yếu, rồi nói bị cái miệng nói không có được rõ ràng nữa, cái tiếng của mình nó bị líu lưỡi, nó nói không được nữa, với ba cái triệu chứng đó đó là quý vị phải gọi 911 liền. Và trong tại vì quý vị chỉ có 4 tiếng đồng hồ để có thể chuyển cái bệnh đó được hồi phục 100%. Còn quá cái khoảng 4 tiếng đồng hồ đó đó thì cái khả năng hồi phục 100% rất là nhỏ, và thường là quý vị sẽ có những di chứng sau này vì cái phần não mà đã chết rồi đó nó không thể hồi phục lại được nữa. Thì hôm nay đó tôi xin nói về cái trường hợp mà những người đã bị stroke một lần trước rồi hoặc là hai lần chẳng hạn, thì cái cách nào để phòng ngừa. Thì người ta thấy đó là khoảng một nửa những bệnh nhân mà bị tai biến mạch máu não thì nó tăng cái nguy cơ bị tai biến trở lại chỉ trong vòng vài ngày sau hoặc là vài tuần sau khi cái lần mà bị tai biến lần đầu tiên. Do đó đó chúng ta đó cần phải chú ý tới những cái yếu tố nguy cơ để mà làm giảm cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất đó là về cao huyết áp. Những cái bệnh nhân mà bị cao huyết áp đó, thì cần phải đem cái huyết áp xuống bình thường. Tại vì cái huyết áp đó, nó ở trong cái lòng mạch máu nó giống như là một cái ống nước vậy. Khi mà áp suất ở trong cái ống nước đó nó tăng quá cao đó, thì cái ống nước đó có nguy cơ bị bục ra, bị bể ra. Thì cái mạch máu ở trên đầu nó cũng giống như vậy đó. Là khi nào mà áp suất ở trong lòng mạch quá cao thì cái mạch máu sẽ bị đứt. Mà cho dù là bệnh nhân không có triệu chứng nhức đầu gì cả, tôi đã thấy có những người đó, người ta chỉ đang đi dự đám cưới mà ngồi ở bàn tiệc rồi gục đầu xuống rồi đi thôi, không hề có một triệu chứng báo trước gì. Bởi vậy cái bệnh cao huyết áp người ta gọi đó là bệnh, một cái bệnh giết người thầm lặng, vì nó không có một cái triệu chứng gì để báo trước để cho mình chuẩn bị, mình đối phó với nó cả. Nên đối những bệnh nhân nào mà bị cao huyết áp đó, thì cái vấn đề quan trọng nhất là phải đem xuống dưới tới mức bình thường. Thì huyết áp tâm thu đó là phải đem xuống dưới 130, và huyết áp tâm trương đó phải đem xuống dưới 85. Vì trên 140-90 là cao huyết áp và có khả năng bị tai biến. Về cái chế độ ăn ở người mà cao huyết áp đó, thì người ta đề nghị đó là nên dùng cái chế độ ăn mà ít muối. Cái chế độ ăn của người Việt Nam mình có rất là nhiều muối. Mình ăn mặn, hay ăn những cái đồ kho, bỏ nhiều nước mắm vô đó. Cho nên sodium nó làm cứng cái lòng mạch máu, và tác dụng đó là tác dụng tích lũy theo thời gian. Và càng ngày theo năm tháng đó, cái mạch máu càng ngày càng cứng, và nó rất là dễ bị đứt. Quý vị phải nên giữ một cái chế độ tập luyện thể dục thường xuyên, không có nên uống rượu nhiều. Và ai mà quá cân đó, những người mà bị overweight, hơi tăng cân hoặc là bị bệnh béo phì đó, thì nên giảm cân. Cái body mass index là cái cân nặng lý tưởng đó, thì nó khoảng từ 20 cho tới 25. Thì quý vị phải giữ trong cái khoảng đó. Thì mỗi lần mà đi khám tổng quát định kỳ hàng năm á, thì bác sĩ thường báo cho quý vị biết cái body mass index là bao nhiêu. Thì quý vị phải ráng để đem xuống tới mức cân nặng lý tưởng.
Dạ vâng, và
rồi,
dạ vâng, xin mời bác sĩ tiếp tục ạ.
Rồi khi mà nếu mà huyết áp đó, với cái mình đổi cái chế độ mà sinh hoạt, giảm cân, ngưng hút thuốc, bớt ăn mặn mà huyết áp vẫn còn trên 140-90, thì bệnh nhân nên uống thuốc hạ huyết áp. Và cái thuốc hạ huyết áp thì ở ngoài thị trường có rất là nhiều loại, và bác sĩ gia đình của quý vị đó sẽ bắt đầu bằng một cái thứ thuốc mà thích hợp với lại từng người một. Tại vì có những người đó thì sẽ thích hợp với là thứ thuốc này và không hợp với thứ thuốc khác. Có những người đó thì nên uống, ví dụ như là tiểu đường thì nên uống nhóm thuốc này. Còn những người là bệnh tim thì nên uống thuốc nhóm thuốc khác. Thì người bác sĩ gia đình sẽ là người quyết định. Rồi những người bệnh tiểu đường đó thì cũng là cái nguy cơ cao của cái tiểu đường lúc nào đó, cái chỉ số mà tiểu đường là chỉ số A1C đó, thì lúc nào cũng phải dưới 7. Và theo tiêu chuẩn mà của Hiệp hội tiểu đường đó thì người ta còn bắt đem xuống dưới 6.5 nữa. Thì khi nào những người tiểu đường đó 3 tháng phải thử một lần đó, thì người ta phải chú ý tới cái số A1 ha, A1C đó. Rồi cái yếu tố nguy cơ thứ ba đó là cao mỡ. Tại vì cái cholesterol đó, ở trong lòng mạch khi mà nó cộng với lại một số những cái chất như là tiểu cầu, calcium này kia, nó sẽ đóng vô trong lòng mạch. Khi mà cholesterol cao đó, nó sẽ đóng từ từ. Rồi tới một lúc đó nào đó đó, nó sẽ lấp đầy cái lòng mạch máu và sẽ không có máu đi qua được cái chỗ đó nữa. Thì một khi mà cái dòng máu nó bị tắc lại ở đó đó, nếu nó xảy ra ở tim á, thì nó gây nhồi máu cơ tim. Và nếu nó xảy ra ở trên đầu đó thì sẽ gây ra tai biến mạch máu não. Và nguyên một cái vùng mà cái mạch máu đó cung cấp, nó mạch máu bị nghẹt đó cung cấp, mà nó không còn máu nuôi nữa đó, thì sau một thời gian nó sẽ bị chết não. Những cái tế bào não nó sẽ bị hoại tử và rửa đi. Đó là nguyên nhân mà tại sao quý vị sẽ mất một phần chức năng của cơ thể. Ví dụ như là bị liệt nửa người, hoặc là mắt bị nhìn mờ, bị sụp mi, lưỡi bị lệch một bên chẳng hạn.
Dạ vâng, và ở đầu chương trình thì bác sĩ Dana có chia sẻ là từ khi mà người bệnh bị đột quỵ đó, vì tai biến mạch máu não, thì trong vòng 4 tiếng đồng hồ đầu tiên nếu mà mình được cấp cứu kịp thời thì có thể là sẽ chữa lành được 100%, không có để lại di chứng gì cả. Tuy nhiên thì trong 4 tiếng đầu tiên đó, mình người nhà của mình trong khi mà chờ bác sĩ cấp cứu và chờ xe cứu thương đến hay như thế nào đó, thì người nhà của mình có làm thêm cái động tác nào hỗ trợ, hoặc là làm thêm một cái việc gì để hỗ trợ cho bệnh nhân hay không, hay là hoàn toàn là chờ xe cứu thương đến ạ?
Không có sơ cứu lúc đầu được, tại vì tuy là phần lớn những cái tình trạng tai biến mạch máu não đó là do tắc mạch máu, là do cái mảng sơ mỡ động mạch, nhưng mà cũng có một số trường hợp là nó do xuất huyết não, nó đứt một cái mạch máu não á. Do đó đó, nếu mà do nhũng não đó, nguyên nhân là nhũng não, thì uống aspirin nó có thể làm đỡ cho cái triệu chứng đó. Nhưng mà nếu mà xuất huyết não thì aspirin làm loãng máu đó, nó sẽ làm cho cái tình trạng nó nặng hơn. Do đó đó là cứ bấm 911 rồi xe cứu thương tới liền. Thì lúc mà tới thì người ta sẽ scan cái đầu đó, người ta làm CAT scan cái đầu để coi cái đó là tình trạng gì. Vì nói nếu mà xuất huyết não đó thì là chống chỉ định cho những thuốc loãng máu. Mình chỉ đợi thôi. Vừa thấy cái triệu chứng xuất hiện, có 3 triệu chứng chính là cái face group, là cái mặt nó bị lật xuống một bên, bị méo đó. Rồi cái thè lưỡi ra thì lưỡi nó lật một bên đó. Rồi miệng thì liếu lưỡi nói không được, nói ngọng đó. Rồi cái tay thì bị yếu, mất một tay hoặc một chân gì đó. Thì lúc đó mình kêu 911 liền lập tức. Thì mình sẽ có một khoảng thời gian 4 tiếng người ta vô, người ta làm. Có những cái trung tâm nó có những cái stroke unit. Khi mà vô đó là chỉ trong vòng, người ta quy định là chỉ trong vòng 30 phút là bác sĩ là phải vừa tới hít vô cái cửa emergency. Là tất cả bác sĩ, y tá phải chuẩn bị bệnh nhân. Mà trên đường đi đó là người ta đã, cái xe ambulance nó đã báo trước để mà người ta chuẩn bị rồi đẩy bệnh nhân vô scan liền. Trong vòng 30 phút phải cho thuốc lỏng máu liền. Nếu mà bệnh nhân bị nhũng não đó, cái thuốc đó chích vô nó sẽ làm cho tan cục máu và làm cho thông cái mạch máu đó liền lập tức.
Dạ vâng. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe gia đình cùng với bác sĩ Dana, và vẫn với số điện thoại quen thuộc 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân, 817-899-4110. Và khi ngày hôm nay, khi mà nghe bác sĩ trình bày về cái căn bệnh tai biến mạch máu não này, thì có một cái kỷ niệm nó cũng làm em nhớ hoài, là có một người hàng xóm họ cũng đang lái xe trên đường thì gục xuống và không có được cấp cứu kịp thời, như bác sĩ nói, thì cũng đã chết rồi. Vậy thì cái căn bệnh này mình có khoanh vùng lại là ở những đối tượng khoảng bao nhiêu tuổi hay không, hay là đối tượng trẻ cũng có thể bị mắc phải ạ?
Có những người trẻ vẫn có thể bị, Tôi đã từng thấy có những người chỉ có ba mươi mấy tuổi thôi rồi cũng bị tai biến nữa. Tại vì có người ta có những cái yếu tố nguy cơ khác. Ví dụ như là vừa cao huyết áp mà vừa có bị cao mỡ chẳng hạn. Mà người đó vừa hút thuốc nữa. Thì cái nguy cơ mà tắc mạch rất là cao. Tại vì vừa có cao mỡ mà hút thuốc, cái khói thuốc lá nó vô, nó làm cho cái mảng sơ mỡ động mạch đó, nó phát triển nhanh hơn. Do đó đó, những người mà chỉ có ba mấy tuổi cũng đã có thể bị rồi.
Vâng, và thường thì thói quen ăn, cái thói quen ẩm thực của người Việt Nam mình thì thường ăn ăn các cái món kho mà mặn, giống như là bác sĩ vừa chia sẻ đó. Thì nếu như mà mình vẫn duy trì cái chế độ tập thể dục, những cái thói quen khác giống như bác sĩ nói, tập thể dục, nhưng mà cái thói quen ăn mặn mình không thể bỏ được, thì như thế nào? Cười.
Cũng khó ha. Thì cái lúc mà uống thuốc đó thì mình nên thú thiệt với bác sĩ gia đình là mình ăn hơi mặn và mình không thể bỏ được. Thì bác sĩ gia đình sẽ cho uống thuốc, một cái nhóm thuốc lợi tiểu á, kèm theo trong cái thuốc huyết áp á, để mà thải bớt muối ra. Nhưng mà cái thuốc lợi tiểu đó, nhiều khi nó thải ra thì nó lại làm thải ra nhiều cái chất electrolyte quá đó, những chất điện giải nhiều quá. Thì nên thử máu mỗi 3 tháng để mình kiểm tra những cái chất điện giải đó coi còn đủ hay không, hay là nó thấp quá. Tại nhiều người uống thuốc lợi tiểu vô nó lại nhạy quá đó, nó đi tiểu hết trơn sodium chất muối ra đó, thì lại bị thiếu chất muối ở trong máu. Thì lúc đó lại qua một cái biến chứng khác nữa.
Dạ, coi như là để mà tránh mình không có bị rơi vào dạng đó, mình phải kết hợp song song nhiều biện pháp cùng lúc, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Và thường á, nhưng thấy khi mà người ta bị tái lại cái căn bệnh này á, thì thường cái lần sau nó nặng hơn cái lần trước, đúng không?
Ừ, đúng
và
vậy.
Và cái cơ may mà cứu sống được cũng rất là khó, đúng không ạ?
Đúng vậy, cái tỷ lệ chết cao hơn nhiều.
Dạ, và tỷ lệ phục hồi sau khi tái trở lại bệnh cũng khó phục hồi hơn. Và tại Hoa Kỳ mình hiện nay thì sau khi mà nếu như mà vị nào đã bị lỡ để lại di chứng rồi thì mình có những phương pháp nào để mà mình có thể phục hồi được một cách tốt nhất, thưa bác sĩ?
Đầu tiên đó là mình, trước hết là mình phải đem cái huyết áp xuống, nếu mà mình cao huyết áp, đem mỡ xuống, tiểu đường phải đem về bình thường. Rồi những người mà bị mập phì, mà bị cái bệnh người ta gọi là ngưng thở lúc ngủ đó, thì nên có một cái máy để thở vào, đặt vô miệng, có cái mask đặt vô mũi á, vào buổi tối á. Đó là một cái máy để mà nó đẩy không khí vô trong phổi mình, để cho mình không có bị mất oxygen vào buổi tối lúc mình ngủ. Những người mà người ta mập phì đó, thì lúc mà ngủ mà nằm ngửa đó, cái lưỡi nó sẽ tuột xuống cổ họng, rồi nó chặn cái đường thở. Thì lúc mà làm cái test của cái bệnh ngưng thở lúc ngủ này nè, đó là polysomnography á, thì sẽ thấy đó là có những giai đoạn mà bệnh nhân không có thở, rồi lúc đó huyết áp nó sẽ tăng vọt lên, rồi những cái chỉ số khác nó cũng tăng nữa, làm cho bệnh nhân có tăng nguy cơ bị stroke hơn. Thường là lúc đó người nhà sẽ thấy đó là bệnh nhân có ngưng thở và hoặc là ngáy rất là to. Thì cái máy này đó sẽ người ta sẽ phải đeo một cái mask, rồi có một cái máy để bơm oxygen không khí vào trong phổi trong lúc ngủ. Rồi nếu mà có hút thuốc lá phải ngưng thuốc lá, nếu mà uống rượu phải ngưng rượu. Rồi phải tập thể dục đều, tối thiểu là 30 phút mỗi ngày. Một tuần là khoảng 150 phút, mà tập là cũng khá mạnh á, chứ không phải là nếu mà mình đi tàng mà đi làm đó, mình cũng nói là tôi đi phải đi bộ suốt 8 tiếng trong giờ làm, thì cái đó không phải. Tại vì mình cần, khi mà đi bộ đó thì mình cần phải đi bộ nhanh, làm cho nhịp tim tăng, huyết áp hơi tăng một chút xíu để mình train cái tim mình nữa. Còn thuốc men đó thì mình phải uống một cái loại thuốc lỏng máu. Thì cái thường gặp nhất đó là aspirin, thì mình uống từ 50 cho tới 325mg một ngày, tùy theo cái bao tử mình chịu được hay không. Tại vì aspirin đó, nó là thuốc loãng máu, nhưng một mặt khác đó, nó lại làm hại bao tử. Do đối với những người nào mà bao tử không được tốt đó, thì nó sẽ dễ bị gây loét bao tử, rồi có thể gây xuất huyết tiêu hóa nữa. Do đó nếu mà chỉ có người nào mà có thể người ta có thể chịu đựng được aspirin á, thì mới uống được aspirin thôi. Thì aspirin nó phải uống lúc no, uống sau bữa ăn, thì để tránh cái biến chứng về bao tử. Đó là cái thuốc rẻ tiền nhất mà hiệu quả. Rồi cái thuốc thứ hai đó, nếu mà bệnh nhân mà không có uống được aspirin á, hay là bị allergy, bị dị ứng với aspirin, thì mình có thể xài Plavix. Thì cái Plavix đó là 75mg một ngày. Thì cái thuốc đó là thuốc ghi toa, đó là bác sĩ gia đình phải ghi cho bệnh nhân. Đó là thuốc loãng máu đó. Rồi ngoài ra đó, bệnh nhân cũng có thể uống aspirin cộng với một chất là dipyridamone. Tên biệt dược nó thường gọi là Aprinox. Thì cái thuốc này đó, vì nó có aspirin thì nó cũng tăng nguy cơ lên dạ dày. Rồi có ở ngoài thị trường có thêm cái thuốc nữa đó là aspirin mà cộng với Plavix. Nhưng mà hai cái mà cộng chung với nhau đó thì sẽ làm tăng biến chứng chảy máu. Rồi còn cái thuốc loãng máu mà warfarin á, là một cái chất mà nó kháng lại vitamin K á, vitamin K đó, thì người ta thấy là nó không có hiệu quả lắm đối với cái bệnh cao bia tai biến mạch máu não, mà nó không có phòng ngừa được giống như là những cái kia, mà nó lại làm tăng cái nguy cơ chảy máu nữa. Do đó đó nên người ta không có khuyên là nên dùng warfarin. Warfarin chỉ dùng cho những cái bệnh tim khác thôi. Thì nói chung là chỉ chủ yếu đó là mình ngừa, đó là mình ngừa bằng thuốc, thuốc cao máu, thuốc tiểu đường, thuốc cao mỡ và thuốc loãng máu. Và những cái thuốc này thì bác sĩ gia đình đều có thể cho được. Quý vị nào mà đã bị stroke rồi đó thì có thể tới bác sĩ gia đình để nói là stroke chẳng hạn, thì để báo bác sĩ gia đình. Rồi hàng năm đó, khi mà quý vị khám tổng quát đó, thì cái huyết áp lúc nào cũng được bác sĩ nói là huyết áp này có cao hay là thấp hay là trung bình gì đó. Thì khi mà huyết áp cao đó thì mình phải về nhà mình đo lại huyết áp. Nếu mà từ trước giờ mình chưa bao giờ bị cao huyết áp thì về nhà mình phải đo sáng một lần, chiều một lần. Tại vì huyết áp đó nó thay đổi trong ngày, nó theo những cái nội tiết tố trong người, nó theo những cái cảm xúc của mình nữa. Do đó đó nó thay đổi trong ngày chứ nó không phải là một số nhất định suốt ngày. Do đó đó quý vị phải đo huyết áp vào những cái thời điểm khác nhau trong ngày, hoặc là sáng một lần, hoặc là tối trước khi đi ngủ một lần, mình thay đổi hoài, rồi mình ghi xuống, ghi cả cái mạch đập là bao nhiêu nữa, là cái nhịp tim nó đập là bao nhiêu, rồi đem lại cho bác sĩ gia đình, rồi chừng một tuần sau đem lại để bác sĩ gia đình có nên quyết định đó là nên uống thuốc hay không. Tại vì cái cao huyết áp nó là một cái yếu tố mà chủ yếu của tai biến mạch máu não đó.
Dạ vâng, như thế này thưa bác sĩ, ở đây giờ Nhung đang nói đến trường hợp là đã bị rồi nhé, và đang trong cái thời gian là mình muốn là mình không có bị tái lại cái căn bệnh này nữa, thì có một số sản phẩm dược thảo Nhung vẫn nghe quảng cáo mà cũng không tiện nói tên đây, thì có nói rằng là có thể hạ huyết áp được. Thì trong trường hợp là đã bị rồi, mình nên uống thuốc tây hoặc là các sản phẩm dược thảo thì có hỗ trợ đáng kể trong trường hợp này hay không ạ?
Mình Nhung hỏi khó quá.
Dạ không. Nhung nghĩ rằng là đó cũng là thắc mắc của quý đồng hương đang nghe chương trình này đó ạ.
Tại thực ra đó, bác sĩ Tây Y thì không có được biết nhiều về dược thảo. Thành ra đó, mình cũng không có quyền có ý kiến gì nhiều. Thật ra những cái này đó là những tài liệu về Tây Y. Mình đọc, mình tích lũy lại, mình nói. Chứ những cái tài liệu về những thuốc dược thảo đó, thì không được công bố nhiều đó, cho nên thiệt tôi không biết. Cái này là nếu mà quý vị nào thích dược thảo hơn là thuốc tây y đó thì chắc phải đi hỏi các thầy đông y, thì thầy đông y biết rõ hơn về những thuốc dược thảo hơn là bác sĩ Tây y.
Dạ vâng, Nhung hỏi như vậy đó là có lý do. Lý do là Nhung cũng có người thân ở tại Việt Nam cũng bị tai biến, và mình cũng có, trong quá trình mình không muốn người ta bị tái lại căn bệnh này nữa. Và khi mà hỏi cái người bác sĩ đang điều trị cho người thân của mình thì họ cũng nói rằng là họ không ủng hộ cái chuyện đó. Thì Nhung chỉ hỏi thêm để tham khảo thêm ý kiến thôi ạ. Và Linh cũng liên hệ với cái căn bệnh này, mình còn vài phút cuối nữa, bác sĩ có muốn chia sẻ gì thêm hay không ạ?
Thì tôi chỉ muốn nhắc lại cái ba cái dấu hiệu chính thôi.
Dạ, vâng.
Là mặt bị liệt mặt, lưỡi bị lệch một bên, cái tay thì bị yếu, rồi miệng thì nói ngọng. Ba dấu hiệu đó là quý vị có quyền bấm lại quanh rồi.
Dạ, thưa bác sĩ.
911. Dạ.
Nhưng xin phép ngắt lời vì có một vị gọi vào. Nhưng xin chào và xin được biết quý danh. Hello.
Nghe đã nói.
Nhưng xin
nghe
chào.
Điện thoại đó.
Dạ đúng là anh rồi đó ạ. Xin chào và xin được biết quý danh. Và quý vị nếu như có câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình, vui lòng gọi lại dùm Nhung 817-899-4110 quay trở lại với bác sĩ Dana. Dạ vâng, không biết bác sĩ Dana còn trên đường dây hay không ạ?
Vẫn còn.
Dạ vâng, và Nhung thấy rằng thời lượng của mình cũng đã hết rồi, nhưng mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Xin rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe suốt 30 phút vừa qua. Kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ. Xin cảm ơn Minh Nhung.
Cảm ơn bác sĩ Dana rất nhiều và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.